Lá thư số 11. Con thương mến, Thầy đã nhận được thư con và vui mừng thấy con đã trưởng thành trong tinh thần huyền không mà Thầy muốn trao cho con làm hành trang đi vào muôn hướng của cuộc đời. Nói là hành trang, là tinh thần huyền không, thật ra thì không có phương châm nào buộc con phải theo, mà chính là lòng con cởi mở để có thể theo bất cứ phương châm nào thích ứng với lẽ đời chân thật. Chân lý là sự sống của vạn pháp và của thân tâm ta. Tất cả đều trôi chảy, chẳng có gì ngưng động để ta phải bám víu, ngập ngừng. Nó như một dòng sông mà ta phải hòa mình vào để lắng nghe từ bên trong nhịp sống trôi chảy vô cùng. Con thương mến, Thầy chưa được nghe bản Đóa Hoa Vô Thường của Trịnh Công Sơn, để Thầy hỏi lại các anh chị con xem. Thôi, bây giờ con tạm đọc Đóa Hoa Vô Thường của Thầy vậy. Hôm đó Thầy lại lên sơn thượng. Con đường dốc chênh vênh, băng qua dòng suối nhỏ dẫn vào không động. Đã từ lâu ít người qua lại nên rêu cỏ phủ đầy. Sớm mai nắng chưa lên khỏi núi, sương còn đọng trên cành. Thầy cũng không có việc gì vội vã nên dừng lại nghỉ chân dưới cội tùng già bên bờ suối vắng. Suối vẫn chảy róc rách, cây chuyển nhựa thì thầm như nhịp thở ngàn đời của sự sống. Thầy cũng thở mà tưởng chừng chỉ nghe tiếng lá tùng reo. Yên lặng thay là nhịp sống dạt dào vô tận. Thầy đứng dậy tiếp tục leo lên dốc núi và chợt thấy bên kia cội tùng già một đóa hoa vàng mới nở. Vi diệu thay là nhịp sống dạt dào vô tận. Lúc đó Thầy không thể làm thơ, cũng không thể vẽ, mà chỉ đứng lặng nhìn. Mãi đến bây giờ khi viết cho con, Thầy mới tạm ghi lại những cảm xúc đó với ít nét đơn sơ. Dốc mòn lên sơn thượng, một buổi sáng còn sương, bên cội tùng trăm trượng, đóa hoa nở lạ thường. Con ạ, một đóa hoa tất nhiên phải lạ thường, vì có bao giờ hoa không mới mẻ lạ thường, phải không con? Nhưng con đừng tưởng nó kỳ diệu khác thường đâu nhé. Nó vẫn chỉ là đóa hoa dại mỏng manh, nhỏ bé bình thường. Có thể là nó quá nhỏ so với cội tùng cao lớn, và rất vàng so với đám cỏ thật xanh. Nhưng nó cũng là đóa hoa vô thường nếu con muốn gọi. Hay tốt hơn, con hãy để yên cho nó tự vô thường. Con ạ, lúc này Thầy ít làm thơ hơn là vẽ. Thỉnh thoảng Thầy vẽ một vài bức tranh thật nhỏ bé. Một cọng cỏ, một chiếc thuyền, một cánh chim, một phiến đá, một mảnh trăng, một đám mây, một mái nhà cỏ dạ. Đều có thể là bức tranh của Thầy, không có gì phải cố gắng. Cái gì cũng chỉ là những nét phất phơ dung dị, điểm xuyết cho cái không vô tận của bức tranh, của tâm hồn, của sự sống. Thầy không biết vẽ bằng bàn tay thành thạo như các họa sĩ, nên Thầy vẽ bằng hồn. Tay của Thầy không có sẵn một kỹ thuật điêu luyện nào, nhưng khi có hồn vào thì nó vung lên bất chấp tất cả, chỉ còn vẽ, vẽ và vẽ mà thôi. Cũng có khi tay nó không chịu hợp tác, lúc ấy Thầy đành để tâm hồn tự vẽ lấy mình. Rất tiếc Thầy chưa thể gửi tranh cho con. Sau này Thầy sẽ tìm cách gửi đi cho các Phật tử huyền không hải ngoại. Lúc bà Huyền Vi, mẹ Huyền Chi đi, Thầy có gửi bà 3 bức tặng Huyền Chi. Con liên lạc Huyền Chi xin bản photo có được không? Có khi bản photo đẹp hơn bản chính đấy. Thầy vừa đi huyền không về. Ngoài đó các sư thúc con làm việc siêng năng để tự túc sinh sống. Vất vả thế mà vui. Có lẽ đời sống cần phải ướp chút mưa, sương, nắng bụi để làm phong phú thêm chất thơ và đạo. Phải thế không con? Có những người không bao giờ làm thơ và không bao giờ biết họa, nhưng đời sống của họ đích thực là bài thơ muôn vần muôn điệu, là bức họa muôn hình muôn sắc. Những người đó không là thi sĩ, nhưng chính là thi nhân lấy cuộc đời viết nên cung điệu. Con là thi nhân, vì con đang sống, sống hồn nhiên cởi mở, bao dung trong sáng, sống hòa với cuộc sống thăng trầm, vui khổ, tiếng khóc tiếng cười. Đó là Huyền Không, bài thơ bất tuyệt thầy tặng cho con trên vạn nẻo đời. Thân ái chào con. Lá thư số 12. Con thương mến, những ngày lưu lại Đà Nẵng, thầy thấy con siêng năng đi chùa, học hỏi giáo lý và tinh tấn tu tập, thầy rất hoan hỷ. Giữa xã hội loài người, hiếm thay là người theo đạo. Giữa những người theo đạo, hiếm thay là người theo đạo chánh. Giữa những người theo đạo chánh, hiếm thay là người hiểu đạo lý. Giữa những người hiểu đạo lý, hiếm thay là người thực hành, và giữa những người thực hành, hiếm thay là người thành tựu. Người Phật tử thường hãnh diện mình theo chánh đạo, nhưng thật ra ít người xứng đáng với chánh đạo của họ. Xứng đáng là khi nào họ sống trong đạo lý, hay nói theo kinh Phật là sống tùy thuận pháp. Trong kinh Anguttara Nikaya, Đức Phật dạy rằng, dù một người suốt ngày học thuộc lòng tam tạng, giảng nói tam tạng, hay suy tầm nghĩa lý tam tạng, thì vẫn không phải sống theo pháp. Nếu người ấy không tự mình sống an tịnh, không tự ổn định nội tâm, không biết rõ mục đích tối thượng với trí tuệ. Con đã siêng năng học đạo, tinh tấn tu hành, thì phải học và hành sao cho chín chắn. Thầy sẵn sàng giúp con khi con cần đến. Con hỏi thầy ý nghĩa hai chữ Huyền Không, nhưng không dễ gì nói hết vô lượng nghĩa của chữ này. Thầy chỉ gợi ý cho con một vài nét để con dễ lãnh hội nhất và dễ thể hiện nhất, rồi từ đó con tự mở ra vô lượng nghĩa khác. Huyền là hòa đồng. Thế nào là hòa đồng? Là trọn vẹn với chính mình, với sự sống, với công việc, với tất cả các pháp. Khi con đi trọn vẹn với đi là huyền. Khi con ăn trọn vẹn với ăn là huyền. Khi con ngủ trọn vẹn với ngủ là huyền. Khi con nói năng, hành động, suy nghĩ đều trọn vẹn với mình là huyền. Nói cho kêu là thể nhập vạn pháp. Con có khi nào nhìn một đám mây trôi qua bầu trời, một đóa hoa nở cuối vườn, hay một cơn mưa mùa hạ một cách trọn vẹn không? Đó là huyền. Con có khi nào thể nghiệm các pháp đến và đi trong hoặc ngoài con như dòng sông trôi chảy một cách trọn vẹn không? Đó là huyền. Con có khi nào làm mọi việc dù nhỏ dù lớn, dù dễ dù khó, tùy nhân duyên việc ấy đến với con một cách trọn vẹn không? Đó là huyền. Con có khi nào từ bỏ hay chấp nhận điều gì đó một cách trọn vẹn không? Đó là huyền. Vân vân và vân vân. Nhưng thế nào là trọn vẹn? Bí quyết ấy thầy dành cho con khám phá một mình. Còn không là gì? Là đạm nhiên trong sáng và rỗng rang thanh tịnh. Là an ổn giải thoát, không nắm bắt, cũng không từ bỏ một điều gì cả. Sống hay chết đối với con không có vấn đề gì, đó là không. Được hay mất đối với con không có vấn đề gì, đó là không. Thành hay bại đối với con không có vấn đề gì, đó là không. Hơn hay thua đối với con không có vấn đề gì, đó là không. Sinh hay diệt đối với con không có vấn đề gì, đó là không. Có hay không đối với con không có vấn đề gì, đó là không. Thiện hay ác đối với con không có vấn đề gì, đó là không. Tịnh hay động đối với con không có vấn đề gì, đó là không. Niết bàn hay sinh tử đối với con không có vấn đề gì, đó là không. Vân vân. Tóm lại, Huyền Không là hòa đồng với tất cả mà không có vấn đề gì cả, và không có vấn đề gì mà vẫn hòa đồng với tất cả. Tuy nói vậy, nhưng khi con đã lãnh hội và sống được tinh thần huyền không, thì con muốn nói sao cũng được. Cái gì lại chẳng huyền, cái gì lại chẳng không. Huyền không vô lượng nghĩa mà. Và tuy nói vô lượng nghĩa, con đừng cố tìm vô lượng, định nghĩa bằng danh, bằng cú. Vô lượng là ý thầy nói có bao nhiêu pháp, là có bấy nhiêu nghĩa huyền không vậy thôi. Ngày nọ thần chết gặp một gã tiểu phu. Thần bảo, thôi đừng đốn củi làm gì nữa, anh sẽ phải chết ngay bây giờ. Gã tiểu phu nhún vai nói, thì chết. Rồi gã tiếp tục đốt củi. Thần chết lại bảo, bây giờ ta đổi ý, bắt anh phải sống đốn củi với số kiếp bằng lá cây trong rừng này. Gã tiểu phu lại nhún vai, thì sống. Thầy gọi tên gã là Huyền Không. Một hôm, thầy ra sau vườn, thấy chú tiểu đang bỏ cuốc ngồi nghỉ, tay còn lấm đất bưng một bát trà. Thầy hỏi, con làm gì đó? Chú tiểu nuốt một ngụm trà đang uống dở và thưa, dạ, con uống trà. Thầy gọi tên tiểu là Huyền Không. Trời đã trưa, nắng gắt, thầy đi bộ đã hơn 10 cây số, vẫn chưa về tới chùa, còn 3 cây số nữa. Sợ trễ ngọ, thầy gọi một bác xích lô. Bác xích lô hỏi, thầy đi đâu? Bác cho về chùa Huyền Không. Mời lên xe. Thầy lên xe, bác đạp thật nhanh, mồ hôi nhễ nhại. Về đến chùa vừa kịp ngọ, thầy mừng rỡ cảm ơn. Bác cho trả bao nhiêu? Bác xích lô vừa lau mồ hôi vừa nói, bao nhiêu cũng được. Thầy gọi tên bác là Huyền Không. Bây giờ ngồi kể mãi với con như vậy, biết bao giờ cho hết những tên gọi Huyền Không. À, mà con chưa đọc bài thơ gọi tên Huyền Không của thầy sao? Thầy chép lại cho con đọc nhé. Gọi tên Huyền Không. Huyền Không, Huyền Không, gọi tên lần đầu, chùa tranh nho nhỏ, đồi mây cỏ hoang. Huyền Không, Huyền Không, giọt máu tim ta, yêu từng hơi thở, ngày qua, ngày qua. Huyền Không, Huyền Không, dòng suối trong xanh, chờ trăng qua ngõ, giọt nắng long lanh. Huyền Không, Huyền Không, trời nước mênh mông, yêu đàn chim nhỏ, ngủ yên, ngủ yên. Huyền Không, Huyền Không, mẹ ru lời kinh, con ơi hãy ngủ, xá gì tử sinh. Huyền Không, Huyền Không, xin chào vô cùng, thuyền ta bỏ bến, đi vào vô biên. Huyền Không, Huyền Không, xin gọi tên người, cỏ, cây, rêu đá, muôn loài vô danh. Huyền Không, Huyền Không, đừng nhớ tên nhau, cho tình yêu mãi, ngàn sau, ngàn sau. Huyền Không, Huyền Không, gọi lần cuối cùng, vang từ vô thỉ, vọng đến vô chung. Thân ái chào con. Lá thư số 13. Con thương mến, thư con viết khá rành mạch, chứng tỏ con có tiến bộ nhiều. Diễn tả rành mạch nội tâm mình là kết quả của chánh niệm tỉnh giác. Một người thiếu sáng suốt, thiếu tỉnh thức và tự chi không làm được điều đó. Những điều con giải bày chứng tỏ con đã bắt đầu lãnh hội và thể nghiệm được những gì thầy đã hướng dẫn. Thầy mừng cho con. Trong thư con có 4 điểm, thầy còn phải giải thích thêm. 1. Khi tâm trí con không bị chi phối bởi những dao động của tình và lý như vui buồn, mừng giận, thương ghét hay kiến chấp, vọng tưởng, ý hệ, vân vân, thì đó không phải là trạng thái vô cảm giác. Nó không phải là trạng thái ngưng động hoặc thụ động như cơn nhập định, xuất thần, giấc ngủ hay trạng thái bị thôi miên. Trái lại, lúc ấy là lúc tâm trí bén nhạy nhất mà người ta có thể gọi nó là trực giác, bát nhã hay trí tuệ quán chiếu. Vì tâm lúc ấy có đủ ba yếu tố: sáng suốt, tuệ, an tĩnh, định và trong lành, giới. Nếu để ý kỹ hơn, con sẽ thấy tâm ấy còn có những trạng thái phụ thuộc như linh động, thích ứng, ngay thực, tế nhị, nhẹ nhàng, thoải mái, vân vân. Chắc chắn đó không phải là bệnh tâm lý như con nghĩ đâu. Trái lại, đó là liều thuốc tối thượng của tâm hồn, như Hoàng Đế Nội Kinh, một cuốn sách đông y được liệt vào hàng kinh, đã nói: điềm đạm hư vô chân khí tùng chi, tinh thần nội thủ bệnh an tùng lai. Nghĩa là khi tâm hồn sáng suốt, định tĩnh và trong lành là khi bệnh tật chóng tiêu tan và chân khí chóng phục hồi nhất. Về phương diện sám hối cũng vậy. Khi tâm trí vọng động là tội lỗi phát sinh. Khi tâm trí an tịnh là tội lỗi tiêu tan. Tội từ tâm khởi đem tâm sám. Tâm tịnh được rồi, tội liền tiêu. Cho nên chỉ cần thấu hiểu được tâm tính mình để tự ổn định là có ngay một tâm hồn lành mạnh trong sáng. Tóm lại, sáng suốt, định tĩnh, trong lành là yếu tố chữa bệnh tâm thần, chứ không phải là bệnh tâm thần như con nói. 2. Khi chờ đợi, con thường tưởng tượng ra một cái gì tốt đẹp để khỏi sốt ruột và căng thẳng. Như vậy cũng tạm được, nhưng quả không phải là thượng sách, vì nó chỉ tạm giải quyết vấn đề, chứ không giải quyết đến tận gốc. Cũng như khi bệnh, con có quyền uống thuốc để cho qua cơn bệnh. Nhưng nếu bản thân con vẫn là nguyên nhân gây ra các thứ bệnh, thì con phải cứ uống thuốc hoài. Người chữa bệnh thực sự phải tìm hiểu nguyên nhân, điều kiện, bệnh trạng, kết quả bệnh của mình, và giải quyết ngay từ bản thân, thì không những có thể tự chữa được bệnh, mà còn ngăn ngừa được bệnh nữa. Y học dạy ta phòng bệnh hơn chữa bệnh, mà muốn phòng bệnh, ta phải hiểu biết bệnh ấy là gì đã chứ, phải không con? Sốt ruột, căng thẳng, bực mình không phải phát sinh ở sự chờ đợi chỉ là điều kiện, duyên, kích thích cho sốt ruột, bực mình phát sinh. Vậy quan sát kỹ, con sẽ thấy chính sốt ruột, căng thẳng, bực mình là bệnh trạng phát xuất từ nguyên nhân nội tâm thiếu ổn định, thiếu tu tập, một nội tâm hoang dã. Con phải tự khám phá sự bực mình từ nguồn gốc của nó, để thấy rõ nguyên nhân và giải quyết nó từ đấy. Chánh niệm tỉnh giác giúp con làm việc đó một cách dễ dàng. Khi cơn bực mình phát sinh, trước hết con hãy giảm trừ những điều phụ thuộc để đối diện ngay với yếu tố chính. Sự chờ đợi là phụ thuộc, vì nó chỉ là điều kiện, duyên. Đau khổ là phụ thuộc, vì nó là kết quả thụ động. Chính sự bực mình, bệnh trạng mới phát xuất trực tiếp từ nguồn gốc, nguyên nhân của nó là nội tâm. Với chánh niệm tỉnh giác rất tự nhiên, con soi chiếu vào trạng thái bực mình ấy và theo dõi cho đến khi nó diệt, nghĩa là nó trở về nguồn gốc chưa sinh của nó. Ở đó, con tìm lại được sự quân bình hay ổn định của nội tâm. Trong Phật giáo, người ta gọi hành trình này là tứ diệu đế. Thấy khổ, thấy nguyên nhân phát sinh ra khổ. Thấy khổ đi đến hoại diệt và thấy yếu tố nào đưa khổ đi đến hoại diệt. Khổ tập diệt đạo. Trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử gọi đó là tiến trình quy căn viết tịnh. Tịnh viết phục mạng viết thường, chi thường viết minh. Nghĩa là trở về gốc của tâm gọi là tịnh, tịnh gọi là phục mạng là thường, biết được tâm thường ấy gọi là minh. Thấy bực mình trở về gốc hay diệt, tức là chữa được nó tận gốc. Như vậy đòi hỏi con phải đối diện với sự thật, không trốn chạy, không giải quyết tạm thời. 3. Vấn đề thiền tuệ và thiền định. Thầy có giảng giải trong nhiều thư, chắc con cũng có đọc rồi. Rất nhiều người nhầm lẫn thiền tuệ với thiền định. Sống thiền hay sống đạo theo thiền tông hoàn toàn khác với nhập định. Định là tập trung tư tưởng vào một đối tượng để đưa tâm vào một trạng thái an nghỉ, gọi là ngoại tức chỉ duyên, nội tâm tĩnh trì, là cắt đứt hoàn cảnh bên ngoài và bên trong tâm ngưng lắng. Thường người ta gọi chung, thiền gồm cả định và tuệ, nhưng thực ra tuệ nghiêng về quán, còn định nghiêng về chỉ. Trong đạo Phật, cả chỉ lẫn quán đều được dùng, nhưng phần đông nói tới tu thiền là nói tới chỉ, định, với những phương pháp tập trung tư tưởng, làm cho tâm tĩnh trì, có khi rơi vào trạng thái không còn hay biết gì nữa, như vô tưởng định. Ngược lại, một số người khác đả kích thiền định, chủ trương thiền là kiến tánh thành Phật mà thôi. Còn khi nói tới quán, thì người ta lại hiểu theo nghĩa suy nghĩ về sự chết, về vô thường, về sự khổ, về vô ngã, về bất tịnh. Thấy sự lệch lạc đó, nhiều thiền sư kêu gọi Phật tử trở lại chỉ quán song tu, tức là tâm vừa sáng suốt vừa định tĩnh. Trong đó, chỉ là định tĩnh bất loạn, và quán là sáng suốt thấy biết như thật. Chỉ quán song tu cũng còn gọi là định tuệ song tu. Theo nghĩa tâm, vừa có yếu tố định, an tĩnh, vừa có yếu tố tuệ, sáng suốt, chứ không phải dành một thời gian để tu chỉ, rồi một thời gian khác để tu quán như người ta thường làm. Vì tâm thường dao động, căng thẳng và tiêu mòn sinh lực, nên chúng ta cũng cần phải tu tập chỉ tịnh, định để lấy lại thăng bằng, phục hồi nguyên khí. Nhưng khi người ta đã biết cách định tuệ song tu, thì hình như ít ai còn quan tâm đến thiền định nữa. Thực ra, chánh định vẫn được Đức Phật khuyến khích, vì nó có những lợi ích như chế ngự tâm tán loạn, được định tĩnh nhất tâm, được hiện tại lạc trú, phát huy năng lực thắng trí, làm nền tảng cho trí tuệ. Tiếc rằng thiền định rất khó tu, cần theo đúng phương pháp và có thầy hướng dẫn, bằng không có khi không những không ổn định được tâm ý mà còn bị tẩu hỏa nhập ma nữa. Vì vậy, có nhiều vị thiền sư cấm hẳn đệ tử tu chỉ tịnh theo lối tọa thiền nhập định. Một hôm, Chí Thành bạch với Lục Tổ Huệ Năng: "Thầy con hằng chỉ dạy đại chúng trụ tâm quán tịnh, ngồi mãi không nằm." Tổ nói: "Trụ tâm quán tịnh là bệnh, chứ chẳng phải thiền. Ngồi mãi thì bó buộc thân thể, không lợi ích chi. Hãy nghe kệ: khi sống ngồi không nằm, chết rồi nằm chẳng ngồi. Gốc thiệt đầu xương thối, làm sao lập công tội." Đoạn trên Tổ Huệ Năng chê ngồi trụ tâm là chưa phải đạo. Ngài còn gọi đó là bệnh vì nó làm ngưng trụ tâm, mất linh động và hoạt dụng của một tâm sáng suốt. Mặc dù định cũng có lợi ích, nhưng nghiêng về định quá, tâm dễ sinh thụ động, hôn trầm. Người tu tập tọa thiền thường rơi vào hai cực đoan nguy hiểm. Một là không định được, nên phải gia công tinh tấn nhiều, đưa đến tâm dao động, căng thẳng, mệt mỏi. Hai là đạt được định thì dính mắc vào trạng thái tĩnh trì, ngưng trụ, đưa đến tâm thụ động, hôn trầm trì trệ. Đó là chưa kể những sai lầm khác rất dễ đưa đến điên loạn, mất quân bình nội tâm và dễ bực mình với đời sống hàng ngày, với hoàn cảnh chung quanh nữa. Thiền tuệ hay tuệ quán Vipassana thực ra cũng chính là định tuệ song tu. Vì mặc dù không chuyên về định, thiền tuệ vẫn dùng đến yếu tố định, nhưng không tập trung tư tưởng vào một đối tượng duy nhất để đưa tới tĩnh chỉ, nhập định, mà là chú tâm, nghĩa là tâm định tĩnh vừa đủ để không bị phân tâm khi quán chiếu thực tại. Trong thiền tuệ, chánh niệm thuộc về định, còn tỉnh giác thuộc về tuệ, cả hai không thể tách rời nhau được. 4. Tin thầy và lệ thuộc vào thầy là hai điều khác biệt. Có những người tin mù quáng, tôn sùng vị thầy của mình triệt để và hoàn toàn bị lệ thuộc vào thầy. Như vậy chỉ có một phần lợi ích rất nhỏ. Đức Phật đã từng tuyên bố rằng, Ngài là người chỉ đường, còn mỗi người phải tự thắp đuốc lên mà đi. Nếu con tin thầy, vì con thấy những gì thầy dạy là đúng, và khi thực hành những lời dạy ấy có đem lại lợi ích thiết thực, thì không ai có thể tước đoạt niềm tin ấy của con. Cho dù một mai thầy không còn nữa, con vẫn không mất niềm tin, và những gì con thực hành vẫn đem lại lợi ích cho con mãi mãi. Bổn phận của vị thầy là giữ vững niềm tin nơi người đệ tử, và đồng thời không để người đệ tử lệ thuộc vào mình. Giữ vững niềm tin không có nghĩa là bắt đệ tử tin nơi mình, nhưng phải hướng dẫn đúng đắn để người đệ tử tin tưởng vào chính họ. Không để đệ tử lệ thuộc vào mình không có nghĩa là từ bỏ họ, mà giúp họ có thể tự đứng vững một mình. Đã hiểu được những điều thầy dạy, đã thực hành có kết quả những lời dạy ấy, thì con còn sợ gì một mai không còn thầy nữa? Con cứ yên tâm, chưa bao giờ thầy bỏ rơi một người đệ tử, và chẳng bao giờ thầy bắt một người đệ tử lệ thuộc thầy. Thân ái chào con. Lá thư số 14. CK con. Nhận được thư con một tuần lễ rồi, mà bây giờ mới viết thư cho con được. Thường thư xa, thầy phải trả lời sớm, vì sợ thư đi lâu, mất công trông đợi. Coi lại thư con đề ngày 11 tháng 8, thì đúng y một tháng. Lúc này thầy đang nhập hạ, từ rằm tháng 6 đến rằm tháng 9 ta. Do đó thầy ít đi Bửu Long hơn. Công việc của thầy rất nhàn, thỉnh thoảng mới họp giáo hội, làm ít công việc văn phòng, còn chỉ đọc sách, trả lời thư, tiếp khách, ngồi uống trà với đệ tử, làm non bộ và vẽ tranh. Thầy có một ước mơ tương tự như con, ước có một mảnh vườn, một trà thất, một hồ sen liễu rủ, một con đường lát đá dẫn vào trà thất. Chung quanh trà thất, thầy dựng giả sơn và trồng ít khóm cây kiểng cho tăng phần u nhã. Bên kia hồ sen, sau màn liễu rủ là một gác chuông nho nhỏ dựng trên một gò đất có cỏ mướt xanh. Thế rồi, chiều chiều khi các con đi làm về, ghé lại trà thất, nói một vài chuyện cát đá, pha trà, uống một chung nhỏ, ngậm một viên kẹo, và tưởng như cả tam thiên thế giới đều bình an như mình. Đoạn này thầy trích đúng nguyên văn thư con đó nghe. Thầy thích cái không khí bình lặng và thân tình ấy, vì thầy đã chán ngán tổ chức, tu viện, học viện, tùng lâm và ngay cả thiền viện nữa. Con ạ, bây giờ thiền của thầy thật là giản dị. Chỉ cần thầy trồng thêm ít luống rau, vài cây ăn trái sau trà thất, để rồi sáng ra tưới bón một mình, hoặc cùng vài ba bạn đạo, giới tử gì đó. Và rồi khi rau đã tốt, các con đến vào một ngày nghỉ, hái rau, nhặt lá, đem ra hồ rửa, và làm một bữa cơm rau thật ngon lành. Thầy nói, ý, đứa nào nêm canh mà mặn thế này, ra vườn hái cho thầy một trái chanh. Thế là cả đám thầy trò đều cười ồ lên thoải mái. Đó, bức tranh thiền của thầy là vậy đấy. Thầy đã từng xây dựng và sinh hoạt trong những viện Phật học, tu viện, tổng lâm và cả thiền viện nữa. Nhưng cho đến bây giờ thì thầy chỉ ngồi xem non bộ, uống trà và viết thư cho các đệ tử ở xa. Không biết những việc làm như vậy có gọi là thiền được không con nhỉ? Hình như người ta có thói quen chỉ xem những gì khuôn phép, quy tắc, bài bản, giờ giấc mới gọi là thiền. Còn thầy thì chỉ sống và chiêm nghiệm đời sống từng giây từng phút trong lặng lẽ tỉnh thức. Ai muốn gọi đó là gì cũng được. Tất nhiên, con phải có một mảnh đất nội tâm thật bình an để con có thể tịnh tịch niết bàn. Nhưng trên mảnh đất đó, con cứ trồng tỉa ươm bón những cây ước vọng của con, cho khu vườn tâm thêm phong phú, để con có thể thòng tay vào chợ, sinh tử thong dong. Công việc ươm bón đó, phải chăng cũng là một vẻ trong muôn vàn vẻ đẹp của thiên? Con mơ ước đến trà thất của thầy, ăn một viên kẹo, uống một chung trà, thế mà vẫn ung dung chạy ra xe buýt thật gấp để đi làm cho đúng giờ ở tận Carbon Dal. Và công việc của con trong sở vẫn được làm một cách chu đáo, tận tâm, nhiệt tình và sáng suốt. Thì mơ ước đôi lúc giúp con thư giãn thoải mái, để khỏi trở thành chai lì và máy móc trong công việc lặp đi lặp lại hàng ngày. Ước mơ chưa hẳn là vọng động, vì có những ước mơ vĩ đại như ước mơ tự giác, giác tha của những vị Bồ Tát đã đem lại biết bao hạnh phúc cho cõi đời nhiệt não này, phải không con? Nhưng cho dù đó là vọng đi nữa, mà con có đủ sáng suốt để thấy đó là vọng, thì lúc đó chính là trơn. Thầy khuyên các con đừng vọng động, vì thầy muốn các con thấy lúc không vọng động, thế thôi. Thấy vọng và thấy không vọng một cách như thực thì đều là trơn cả. Lúc đầu người ta phải bỏ vọng, tức thế giới khái niệm, để tìm cái không vọng, tức thế giới chân tánh. Nhưng chớ có dừng lại ở đó, phải tiến thêm một bước nữa là đi vào thế giới khái niệm tục đế để thấy vọng, sử dụng vọng cho thật thiện xảo để lợi ích quần sinh. Bao giờ con thấy tất cả vọng đều không vọng, lúc đó cả hai đều trơn. Trơn không, diệu hữu, như người ta thường nói. À mà thôi, nói một hồi không khéo lại lạc vào rừng kinh điển lý luận mất. Con ạ, khi viết thư cho thầy, con nói Illinois đang bước vào thu, lá vàng bắt đầu rụng. Nhưng bây giờ ở quê nhà trời đã giữa thu, mưa thật nhiều và thỉnh thoảng có gió lớn. Có lẽ ở miền Trung, chùa Huyền Không đang bị bão. Chắc là sư thúc và các sư đang giàu vì vườn tược bị phá phách. Thầy nhớ lúc Huyền Không còn ở Hải Vân, có một đêm trời bão lớn, thầy không sao ngủ được trong một am tranh bé bỏng, mong manh giữa những tiếng hú ghê hồn của bão tố. Tiếng cây rừng gãy đổ, tiếng đá lăn sau vách núi, cộng với tiếng thét gầm của biển cả, tạo thành một thứ âm thanh cuồng nộ hãi hùng. Lúc đó thầy cũng thấy mình bé bỏng và sẵn sàng để gió cuốn đi. Và rồi con có biết không, bây giờ vô hình chung, cứ để mây bay, hốt phùng thiên để nguyệt, đã trở thành thơ và họa của thầy. Đó chính là chút mộng mơ đầy sáng tạo mà nghệ thuật thiền cống hiến cho cõi đời ảo hóa. Biết đâu hôm nào cao hứng, thầy sẽ vẽ cho con một bức tranh, trong đó có mang ít nhiều giông bão của cuộc đời. Nhưng thôi, chuyện đó hãy còn chưa đến. Bây giờ thầy ngừng bút, chúc con học giỏi để cuối năm ra trường đi làm như ý nguyện, chứ không làm lụng tất bật như hiện nay với đồng lương ít ỏi như vậy. Thân ái chào con. Lá thư số 15. Con thương mến, thầy nhận được thư con, nhưng mấy hôm nay bận nên đến bây giờ mới viết cho con. Cũng như con, thầy đang soạn giáo án cho những học trò của thầy. Giáo án của thầy viết từ cuộc sống, từ những hơi thở ngắn ngủi, từ những ràng buộc trong đời. Ung dung trong ràng buộc, đó là nghệ thuật sống hạnh phúc. Nhưng con có biết không, ung dung trong ràng buộc chính là biết mình đang bị ràng buộc đó con ạ. Vì nếu ung dung trong ràng buộc mà không biết mình bị ràng buộc thì tai hại biết bao, phải không con? Ví như một đứa con nít ung dung chơi trong ngôi nhà mục nát, có biết đâu nó sắp bị đè bẹp một khi ngôi nhà sụp đổ. Biết mình bị ràng buộc và chấp nhận ràng buộc một cách can đảm để giác ngộ cho mình và người, nên gọi là ung dung trong ràng buộc. Vì nếu muốn thoát ra ràng buộc để được tự do, đó là một ràng buộc lớn, phải không con? Chấp nhận ràng buộc vì biết rằng tất cả đều ràng buộc. Thoát ràng buộc này, rơi vào ràng buộc khác. Rốt cuộc, không lẽ cứ chạy trốn hoài sao? Vậy tốt hơn, ta cứ thích ứng với ràng buộc, thấy rõ nó và ung dung trong nó. Nhưng con ạ, chúng ta có thể ung dung được là vì thực ra tự tánh của chúng ta vốn là trơn, vốn là ung dung giải thoát. Tự tánh của ta và vạn pháp vốn trong sáng, vắng lặng, hồn nhiên và dung thông tất cả. Nếu ai biết trở về với nguồn sống ấy nơi mình, thì có thể hóa giải tất cả ràng buộc, tất cả khổ đau, tất cả nghịch cảnh, và trả ta về với tự do tận mạch nguồn. Rồi ra con sẽ thấy ràng buộc hay không ràng buộc đều do nơi một ảo tưởng nào đó của tâm mình. Tâm mình rỗng lặng thì tất cả ràng buộc cũng đều không. Con thương mến, con hãy tập nhìn ngắm và lắng nghe tất cả với tâm trầm lặng, hồn nhiên, cảm thông và trong sáng. Rồi cuộc đời sẽ ban cho con biết bao là tự do và hạnh phúc. Chính những ràng buộc cũng là tự do và hạnh phúc. Thầy chúc con hưởng được sự thanh bình thực sự trong suối nguồn của tự tâm con. Thân ái chào con.